Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Từ Bỏ. Một ông hoàng từ bỏ ngai vàng để đi theo tiếng gọi của tình yêu thường được nhiều người ca ngợi về thiên tình sử đó suốt nhiều tháng năm. Ông hoàng từ bỏ ngai vàng để lựa chọn tình yêu vì ông biết chắc ông được đáp lại tình yêu ấy. Nhưng có ai trong chúng ta còn nhớ đã có người từ bỏ vinh quang đem tình yêu hiến tặng mà chưa chắc được đáp lại tấm tình vĩ đại đó? Chúng ta sẽ đối diện với điều kỳ diệu này qua bài học trong Philip chương 2. Xin cùng xem từ câu 5 đến câu 11. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống. Và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Phần Kinh Thánh vừa đọc cho thấy một sự từ bỏ vô cùng lớn lao của Đấng Tối Cao để con người có cơ hội nhận được tình yêu tha thứ của Ngài. Hội thánh Philip hưởng nhiều phước hạnh Chúa ban, phát triển rất tốt về nhiều phương diện. Bên cạnh đó, vẫn còn những góc khuất của bản ngã khiến người khác xao động. Sứ đồ Phaolô không dựa trên lỗi lầm của họ để sửa sai họ, nhưng ông hướng họ đến một gương mẫu tuyệt vời. Đến nỗi khi đọc xong phần kinh thánh này, có lẽ hội thánh thời xưa và hôm nay, chúng ta hẳn cũng phủ phục trước tình yêu bền vững của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta cùng học vài điều về tinh thần từ bỏ, hy sinh của Chúa qua bài học hôm nay. Thứ nhất, từ bỏ những điều được quyền nắm giữ. Câu 6 đề cập đến những từ ngữ như chẳng coi sự bình đẳng là sự nên nắm giữ. Cụm từ chẳng coi hàm ý từ bỏ, từ chối quyền ưu tiên. Chính Chúa Giêsu tuyên phán, hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Ma-thi-ơ chương 28 câu 18. Mọi người đều biết quyền bính, năng lực đều thuộc về Ngài. Thế nên việc Chúa Giêsu vui lòng từ bỏ mọi vinh quang quyền bính khiến người ta ngưỡng mộ, ca tụng. Nhưng mấy ai dám noi gương Ngài? Lý do, vì con người vốn dĩ thích nắm giữ càng nhiều càng tốt. Dân gian truyền tụng câu chuyện vui về tánh nắm giữ này. Một phú hộ nọ đang bơi thì bị chới với giữa sông. Mọi người chạy đến tìm cách cứu giúp. Ai cũng la lớn, đưa tay đây. Phú hộ nọ dường như không nghe, cứ hụp lặng, đến nỗi gần như đuối sức. Ngay lúc ấy, một người vẹt đám đông chạy đến bờ sông gần nơi người bị nạn và kêu lớn, nè, tay đây, nắm lấy. Lập tức người kia nắm lấy tay người nọ và được vớt lên. Nhiều người ngạc nhiên chạy đến hỏi, vì sao ông ấy nghe lời anh? Người nọ trả lời, ông này chỉ quen nắm chứ chẳng đưa ra cho ai bao giờ. Trong cuộc sống mỗi ngày, dù thân thương như mối liên hệ gia đình ruột thịt, nhiều người vẫn muốn nắm giữ điều này điều nọ và biết bao hệ lụy ra từ sự nắm giữ đó. Nhưng nguy hiểm và gây đổ vỡ nhiều nhất là nắm giữ cái tôi, bản ngã của mình. Khi nắm giữ bản ngã, mình sẽ trở thành trung tâm của mọi suy nghĩ, quyết định, hành động. Sẽ không quan tâm đến ý muốn Chúa và chắc chắn sẽ không quan tâm đến lợi ích của ai khác ngoài bản thân. Chúng ta thử hình dung, trong một gia đình, chồng, vợ, con cái, ai cũng cho mình là trung tâm thì việc gì xảy ra? Nội chiến hay chiến tranh lạnh là điều xảy đến dễ dàng. Và hẳn không ai nhìn nhận đó là gia đình hạnh phúc hay tin kính được. Vì cách sống đó ngược lại gương mẫu của Chúa Giê-xu và lời dạy của Kinh Thánh trong Philip chương 2 câu 1 đến câu 4. Thế thì nhìn lại xem, chúng ta có đang cố tình nắm giữ những gì thuộc về bản ngã, thói quen muốn người khác phục vụ mình, thích gì làm nấy, ai mỏi mệt kệ họ, miễn mình khỏe là được. Học từ bỏ không dễ, từ bỏ một thói quen đã khó, huống chi từ bỏ những điều mình thích, mình muốn, để quan tâm đến ước muốn của người chung quanh. Từ khi còn thơ ấu, con trẻ đã bắt đầu lựa chọn miếng ngon cho mình, giành lấy những đồ chơi mình thích, mặc cho bạn kêu khóc. Lớn lên một chút, bước vào lớp học là muốn mình đứng đầu, hay ít nhất cũng trong top 10 học giỏi, bất chấp việc phớt lờ lời van nài giúp đỡ chỉ lại một bài toán vì hôm ấy bạn bệnh nghỉ học. Lớn lên nữa, lao vào công danh sự nghiệp, sẵn sàng chà đạp lên nhau để được địa vị chức tước mình mong đợi, thậm chí có khi bán rẻ tình nghĩa anh em huyết thống bạn bè. Cả đến lúc gần qua đời cũng trăn trối bắt con cháu làm đám tang cho hoành tráng, đặng lưu tiếng cho đời. Là con dân Chúa, chúng ta đang sống giữa gia đình, xã hội. Học từ bỏ những ưu tiên cho mình để biết quan tâm đến người khác là đang sống theo gương Chúa Giê-xu, là đang mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn. Như lời Chúa dạy trong Giăng chương 13 câu 15, vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Điều thứ hai, sống và phục vụ trong tinh thần tôi tớ. Câu 7 phần B chép, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Từ tôi tớ trong Kinh Thánh luôn hàm ý phục vụ hết lòng, thuận phục không thắc mắc. Xưa nay trong xã hội, tôi tớ là nghề thường che giấu mỗi khi ai hỏi đến. Thời phong kiến, tôi tớ giống như nô lệ ngày xưa, giai cấp thấp nhất trong xã hội. Vì lý do này mà khi có người thân làm tôi tớ cho gia đình nào đó, là y như rằng con cháu phải ngại ngùng mỗi khi có người biết đến. Thế nhưng, trong phần Kinh Thánh này, chính Chúa Giê-xu, đấng có mọi quyền bính trên trời dưới đất, đã bằng lòng làm tôi tớ, sống và phục vụ người khác trong vai trò của một tôi tớ. Thật không thể giải thích bằng tâm trí giới hạn của con người. Trong vai trò của một tôi tớ, Chúa Giê-xu xem nhu cầu của người khác là ưu tiên. Chúa luôn cứu giúp, chữa bệnh, giảng dạy khi đoàn dân có nhu cầu. Chúa từng phán dạy các môn đồ, khi có người mong muốn làm lãnh đạo hơn là phục vụ, các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại thì bắt dân phải phục mình. Còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Song trong các ngươi không như vậy. Trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ. Còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi người. Vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Mác chương 10 câu 42 đến câu 45. Chắc phần nhiều người trong chúng ta chẳng xa lạ gì với những câu Kinh Thánh này. Và nếu hỏi chúng ta đã áp dụng lời dạy này của Chúa trong gia đình hay chỗ khác nhiều hơn, câu trả lời của chúng ta có thể sẽ là dĩ nhiên là ở ngoài xã hội, nơi này nơi khác vẫn dễ áp dụng hơn là ở nhà. Vì về đến nhà là thường sống với con người thật đầy ích kỷ của mình. Bây giờ thử hình dung, mỗi thành viên trong gia đình sáng thức dậy với tinh thần của người phục vụ của một tôi tớ thì công việc có đùn đẩy cho người mẹ chỉ vì người ấy không đi làm, đi học hay không? Hay trong nhà, dù có hai con trai lớn, thì mọi việc nặng nhọc đều trút lên vai người cha chỉ vì ông hưu trí nên rảnh rỗi. Thậm chí từ A đến Z đều dồn vào người giúp việc chỉ vì mình đã trả công để họ làm. Gia đình tiên kính cần suy nghĩ tinh thần phục vụ khi sống với nhau, cư xử với nhau, không chỉ thành viên trong gia đình mà cả đối với người giúp việc trong nhà nữa. Trong gia đình nọ, sau bữa tối, chị giúp việc cao tuổi đang tất bật dọn dẹp. Cậu con trai tuổi thiếu niên thấy vậy, chạy đến nói: "Cô để con phụ với cô vì hôm nay con không đi học thêm." Người mẹ đang xem tivi nghe vậy liền quay sang: "Thôi, con đi chơi đi. Nghỉ học một bữa thì chơi chưa khỏe. Chuyện ấy là của người giúp việc. Mình đã trả tiền công rồi, con không cần giúp cô ấy đâu." Cậu bé im lặng buồn bã lên phòng, viết vào nhật ký. Mẹ sống và dạy trường Chúa Nhật không giống nhau. Vài hôm sau, tình cờ người mẹ đọc được mấy dòng chữ đó, bà đã thức tỉnh, xin lỗi con và người giúp việc. Khi noi gương Chúa Giêsu, sống với tinh thần phục vụ, nếp sinh hoạt gia đình sẽ không còn là việc của ai, không phải của tôi. Tôi kiếm tiền đã mệt rồi, đừng phiền tôi nữa. Nhưng luôn sẽ là có cần tôi giúp gì không? Sẽ bớt đi những tiếng chì, tiếng bất như là: "Bộ mấy người tưởng tôi là ô xin nhà này hay sao? Làm như đầy tớ mà chưa vừa lòng hả?" Vân vân. Gia đình cùng nhau sống phục vụ thì chắc chắn niềm vui nhiều hơn nỗi buồn, sẽ có thêm thì giờ cho nhau, với nhau. Thứ ba, kết quả phước hạnh. Câu 9 đến câu 11 mô tả vinh quang tột bậc sau khi Chúa bằng lòng từ bỏ mọi sự vì tình yêu đối với con người. Điều này khích lệ con dân Chúa, Đức Chúa Trời công chính, toàn tri. Chúa không để ai chịu thiệt thòi mãi. Nếu mỗi người toàn tâm toàn ý vâng phục lời Chúa, thì kết quả phước hạnh sẽ đến theo ý Ngài. Bao cực nhọc, bao công sức sẽ được Chúa đánh giá đúng. Ngài sẽ tưởng thưởng xứng đáng, không phải trong tương lai xa vời, nhưng phước hạnh sẽ tràn ngập trong gia đình của chúng ta ngay trong những ngày sống với nhau trên đất. Xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta noi theo gương mẫu Chúa Cứu Thế Giêsu để sống phục vụ trong tinh thần tôi tớ, bằng lòng nhường quyền ưu tiên cho người khác, từ bỏ thói quen hay sở thích nào khiến trở ngại các mối liên hệ, và gia đình chúng ta sẽ ngày càng phát huy nếp sống tiên kính, danh Ngài được nhiều người biết đến. Trân trọng kính chào quý thính giả. Mọi thứ